Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Trí Chơn, cố vấn các chi hội Phật tử ở các nước Đông Âu. Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý Phật tử có mặt tại thành phố Bratislava. Đại lễ Phật Đản năm nay đó rơi vào cái ngày rất quan trọng, đó là ngày kỷ niệm đản sinh lần thứ 2635 năm của Đức Phật Thích Ca. Và ý nghĩa quan trọng thứ hai là nó trùng vào đúng 2600 năm đánh dấu sự thành đạo, tức là trở thành Phật của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi Đức Phật qua đời thì việc tổ chức Phật đản mới bắt đầu được diễn ra, cho nên Phật lịch tính từ lúc Phật qua đời cho đến năm nay đó là 2555 năm. Đức Phật thọ 80 tuổi và ra đời trước Chúa Giê-xu 624 năm, cho nên tính theo sinh nhật đó, thì Ngài có tuổi 2635 năm. Và do đó chúng ta đừng lẫn lộn cái năm Phật lịch với năm đản sinh, vì nó chênh lệch nhau là 80 năm. Có mặt tại một số nước Đông Âu trong vòng nửa tháng qua, chúng tôi có cơ hội làm quen với rất nhiều các anh chị trong các hội yêu mến đạo Phật tại các nước Ba Lan, Hungary, tiếp khác. Và nhân đây đó, chúng tôi xin chia sẻ đề tài từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử. Có hai giai đoạn tâm lý diễn ra với những người thuộc về mô tiếp đến với đạo Phật từ sự yêu mến đạo của Đức Phật Thích Ca. Giai đoạn tâm lý thứ nhất là từ tư thế của một người chưa biết gì về đạo Phật, nhưng thông qua những cái tiếp xúc về các cái sinh hoạt văn hóa và lễ hội Phật giáo, ý niệm quý mến đạo Phật bắt đầu trỗi dậy trong tâm. Nhưng tuy nhiên nó có những cái rào cản về tầm nhìn và gốc rễ văn hóa, mà sự quý mến đạo Phật đó đã làm cho người ta bắt đầu thay đổi cái tầm nhìn, xóa đi những cái ngộ nhận trước đây do ảnh hưởng từ nền dân học tại Việt Nam hoặc là các quan điểm được truyền bá trong dân gian. Chẳng hạn như tại Việt Nam á, có vở cái lương Truyện Tình Lan và Điệp được chuyển thể sân khấu từ tác phẩm mang cùng tên, và tác phẩm đó thì được nhóm Tự Lực Văn Đoàn có ý thức hệ Thi Chúa Giáo đưa vào trong giảng đường đại học tại Việt Nam, làm cho người ta có cái nhìn rất ngộ nhận về tu sĩ Phật giáo là những người thất tình, chán đề, thất bại trong sự nghiệp, hoặc không ăn nên làm ra và không còn một sự lựa chọn nào khác là vào chùa để ẩn dương nương cửa Phật thôi. Thì ngộ nhận sai lầm đó đó đã làm cho nhiều thành phần trí thức Việt Nam không thể đến với đạo Phật được, vì nghĩ rằng đến với đạo Phật đó thì gặp toàn là những tu sĩ được hiểu qua cái tác phẩm Lan và Điệp. Sự thay đổi về nhận thức trong tình huống này là một cái gì đó đi từ ngạc nhiên đến sự bội phục. Bởi vì khi tiếp xúc với các tu sĩ Phật giáo đó thì rất nhiều nhà trí thức và thành phần giới trẻ thấy ủa, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Giữa những cái mà chúng ta được biết do truyền miệng trong dân gian và cái sinh hoạt thực tiễn của những vị tu sĩ giống như là trời và vực, ngày và đêm, và từ đó giới trí thức đã bắt đầu mở cửa nhận thức của mình ra và đón nhận đạo Phật một cách rất là tình nguyện. Một chuyển biến tâm lý thứ hai xảy ra đối với một số tình huống là trước khi đến với đạo Phật đó, thì một số người không có gốc rễ tôn giáo, có thể sống với chủ nghĩa vô thần hoặc chỉ đơn thuần theo đạo thờ ông bà. Và sau khi tiếp xúc với các vị xuất gia Phật giáo, đọc được những kinh điển nhà Phật, thấy minh triết và đạo đức của ngài đó nó phù hợp với khoa học hiện đại và cái quá trình phát triển của xã hội loài người, thì lòng bắt đầu có nhu cầu muốn nương về cửa Phật để phát triển đời sống đạo đức tâm linh bên cạnh những thành công về đời sống vật chất. Thì trong tình huống này chúng ta thấy nó có một cái sự chuyển biến nội tại về tâm lý rất là phức tạp, giữa những cái mà họ biết được từ sách vở và cái thực trạng tâm linh của đạo Phật đó, nó làm cho họ một mặt á thì vẫn còn ít nhiều cái sự hoài nghi, nhưng mà mặt khác á thì cảm thấy nó có một cái cuốn hút rất là lớn. Và chính cái cuốn hút lớn này đã làm cho rất nhiều nhà tri thức không có gốc rễ tôn giáo đã đến với đạo Phật. Thế giới phương Tây biết đến đạo Phật trong vòng 200 năm trở lại đây, kể từ khi Hội Nghiên cứu Thánh điển Bali đặt trụ sở tại Anh, công bố toàn bộ kinh điển Bali được dịch ra Anh ngữ, đã làm cho các nhà triết học, tôn giáo học, xã hội học, đạo đức học và nhiều thành phần khác trong thế giới học đường mở cửa nhận thức và thấy một thế giới đạo Phật hoàn toàn mới, hấp dẫn, kỳ thú và có nhiều cái giá trị mà họ không tìm thấy được trong truyền thống kinh điển và tôn giáo gốc của họ. Bên cạnh đó thì cái phong trào phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ do Hội Đại Giác Ngộ, tức là Mahabodhi Society, xuất phát từ Tích Lan, đã tạo ra một cái sự vực dậy của đạo Phật trong thế kỷ thứ 19, và đỉnh cao nhất nó là thế kỷ thứ 20. Và từ đó thì các nhà Phật Pháp ấy, đã có mặt ở nhiều châu lục khác nhau, giới thiệu đạo Phật dưới góc độ là các cái gốc rễ văn hóa tâm linh mà mình mang từ nước mình sang một châu lục mới, định cư theo chính sách di dân hay là cái con đường kinh tế hoặc là con đường chính trị. Và nhờ đó mà Phật giáo cũng đã được tiếp nhận một phần nào là khá tích cực. Thì như vậy giới trí thức đến với đạo Phật đó, thông qua con đường nghiên cứu và tìm hiểu những lời dạy minh triết của Đức Phật. Và nhờ đó cái sự thay đổi về tâm lý và nhận thức rất là hoàn mục. Và khi trở thành Phật tử đó, thì những người như thế rất là thuần thành, đóng góp một cách to lớn cho việc phát triển Phật giáo ở cái địa phương mà mình đã sinh sống. Thì Việt Nam chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn như thế. Sau những cái cải cách về chính sách chính trị, tôn giáo và văn hóa kể từ năm 1986, thì cộng đồng người Việt Nam có mặt phần lớn ở các châu lục, và quan điểm về tôn giáo như là những giá trị tâm linh, đạo đức và xã hội đã làm cho các thành phần trong xã hội đó tiếp nhận đạo Phật một cách chuẩn xác hơn và khai thác được những giá trị tâm linh của đạo Phật để phục vụ cho hạnh phúc đời thường của mình nhiều hơn. Dù phát xuất từ cái tư thế quý mến đạo Phật nào, thì chúng ta thấy là việc tìm đến đạo Phật để trở thành các Phật tử đó, nó là một cái tiến trình rất tự nhiên và tất yếu. Khi mà nhận thức của con người được nâng cao, đời sống con người được tiến bộ và những cái hoạt động xã hội đó nó đòi hỏi đến cái nhu cầu cân bằng và quân bình về mọi phương diện, thì Phật giáo đến với cuộc đời chúng ta như là một sự đáp ứng mới, nó tạo ra nhiều cái sự thay đổi mới, vừa thành tựu sự nghiệp, vừa phát triển hạnh phúc, vừa nâng cao cái chất lượng của đời sống. Đề cập đến các góc độ quý mến đạo Phật đó, thì theo chúng tôi nó có các phương diện sau đây. Phương diện một, Đức Phật là nhân vật lịch sử. Khác với rất nhiều các tôn giáo, phần lớn người khai sáng chỉ là nhân vật huyền thoại. Đức Phật Thích Ca sanh vào năm 624 trước Tây lịch, tức là trước Chúa Giêsu Giáng sinh, và là thái tử Đông Cung của tiểu quốc Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Dầu là một tiểu quốc nhỏ, nhưng mà cái tiềm năng về giáo dục, văn hóa, kinh tế và hòa bình trong đời sống của quốc gia cao hơn rất nhiều so với 15 nước Cộng hòa Liên bang còn lại. Và khi sanh ra đó thì Đức Phật được một nhà tiên tri nổi tiếng lúc bấy giờ là A Tư Đà đón tướng với hai khả năng: nếu làm vua đó thì ngài sẽ trở thành là người thống nhất giang sơn về một mối, mà thuật ngữ Phật học thường dùng cái từ là chuyển luân thánh vương, tức là quản trị quốc gia dưới hai phương diện, tức là luật pháp làm nền tảng để tạo ra cái công bằng xã hội, và thứ hai đó là chân lý và đạo đức để mang lại cơm no ấm và hạnh phúc trên nền tảng phát triển bền vững cho mọi cư dân. Tiềm năng thứ hai đó, nếu không nối ngôi làm vua thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành là một nhà tâm linh vĩ đại, xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là đặc biệt hơn lịch sử các nhà tâm linh có mặt tại Ấn Độ 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời. Và đến tuổi 29, mãi mê với việc phụng sự cho dân, cho nước, Đức Phật vẫn không bận tâm đến việc tình yêu và lập gia đình. Dù cha lúc ấy đã trên 70 tuổi, lo rằng là nếu con mình không lập gia thất đó, thì khi mình nắm mắt xuôi tay đó sẽ không có người kế ngôi và tạo ra một cái dòng truyền thừa để dòng họ Sakya có thể trị vì đất nước Sakya này một cách tốt như là các vị tiên đế ngày xưa. Do vậy nhà vua đã ép Đức Phật lập gia đình, và ngài đã lên xe hoa vào năm 29 tuổi. Chưa đầy một năm sau đó thì dưới sự đồng tình, ủng hộ và hy sinh cao cả của công chúa Yayuvala, vợ của ngài, Đức Phật đã trở thành nhà tâm linh. Rồi đây mai đó trong 6 năm tìm kiếm các giá trị tâm linh, và cuối cùng ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của lịch sử nhân loại trong mấy nghìn năm. Và kể từ khi giác ngộ thì Đức Phật đã có 45 năm rầy đây mây đó ở miền Bắc của Ấn Độ, vốn được xem là cái trung tâm dân dặc lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, và khai mở con đường tuệ giác cho mọi người, để con người đó sống một cách hạnh phúc hơn, không còn bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần, mà vốn theo Đức Phật đó làm cho con người sống trong nỗi sợ hãi, khủng hoảng, vì không lý giải được cái quy luật vận hành của vũ trụ, mà tưởng rằng là có một đấng sáng thế đã sắp xếp an bài mọi thứ. Và từ đó Đức Phật đã được quan niệm bởi người Ấn Độ lúc bấy giờ như là một nhà cải cách tâm linh vĩ đại, một nhà cách mạng xã hội vĩ đại, một nhà đạo đức và giáo dục đích thực, vì đã giúp cho con người khai thác các tiềm năng, phát huy, ứng dụng nó trong sự nghiệp và phát triển các lĩnh vực ngành nghề bao gồm khoa học. Và trong kinh đó, Đức Phật đã dạy rất nhiều bài rất là phù hợp với khoa học ngày nay. Từ nhân vật lịch sử, từ bỏ ngôi vua trở thành nhà tâm linh đầu tiên, Đức Phật đã được quần chúng lúc bây giờ đánh giá đó như là một nhân vật vĩ đại. Vĩ đại không phải vì ngài là một nhà tu sĩ, mà vĩ đại là vì đó Đức Phật mở mắt được tự giác và truyền bá con đường tự giác đó cho tất cả chúng ta, không hề có bất kỳ một phân chia nào. Và nhờ đi theo con đường tự giác đó mà lịch sử và xã hội của Ấn Độ đó đã được thay đổi một cách rất ngoạn mục, từ một thể chế giai cấp cha truyền con nối gây biết bao nhiêu là đau thương cho những thành phần thuộc giai cấp thấp, Đức Phật đã mở ra một cái con đường mới, tức là bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, và kêu gọi đó các thành phần giai cấp cao đó phải tôn trọng nhân phẩm của con người. Và giá trị của con người nó nằm ở đạo đức mà người đó có, chứ không phải nằm ở cái bối cảnh gia đình hay là vai trò vị thế xã hội. Đặt cái lời dạy của Đức Phật vào 27 thế kỷ trước thì chúng ta thấy nó là một cái cuộc cải cách chưa từng có trong lịch sử. Và nhờ ánh sáng tuệ giác của Ngài quá lớn, cách truyền đạo của Ngài nó đi vào lòng người, phục vụ cho quyền lợi và hạnh phúc của con người, mà đạo Phật đã được chấp nhận một cách rất là ngoạn mục. Chưa đầy một năm, 8 vị vua trong số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Khoảng 1.500 các nhà minh triết và tôn giáo học lúc bấy giờ cũng đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Còn những thành phần sĩ công nông thương trong xã hội đến với Ngài thì không tính đếm hết được. Đó là một cái phong trào tâm linh mới chưa từng có ở trong lịch sử của đất nước Ấn Độ cũng như là nhiều nơi trên hành tinh này vào thời điểm đó. Vấn đề 2, đạo Phật tôn trọng giá trị uống nước nhớ nguồn và kêu gọi chúng ta hãy sống bằng cái tinh thần cao thượng đó. Thì tại đây thì chúng ta thấy là cái truyền thống văn hóa của Việt Nam vốn là tôn thờ ông bà. Và trong kinh thì Đức Phật dạy một câu rất ấn tượng: tất cả những người con thảo cháu hiền muốn sống hạnh phúc ở hiện đời và trong tương lai thì phải xem cha mẹ là hai vị Phật sống trong nhà. Chưa từng có một tôn giáo nào đã so sánh cha mẹ bằng cái người đã sáng lập ra tôn giáo. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Bà La Môn giáo, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của người Do Thái, Thiên Chúa giáo, Chánh thống, Tinh lành, Hồi giáo, các chi phái phát xuất từ Thiên Chúa lại đánh giá cha mẹ quan trọng như là người khai sáng ra tôn giáo của họ. Sở dĩ mà Đức Phật dạy chúng ta như thế là tại vì theo Ngài, nếu không có cha mẹ, chúng ta không tồn tại trong cõi đời này với hình thức là một con người. Và Đức Phật nói con người là quý trọng hơn hết trong tất cả các loài động vật. Và Ngài đã dùng một cái khái niệm con người đó là một loài động vật hai chân, còn các loài động vật còn lại đó là có cái cấu trúc xương sườn nằm ngang, mà thuật ngữ Phật học ngày xưa gọi là bàn sinh. Bàn sinh đó có nghĩa là cái đầu và lưng đi ngang như thế này. Mà theo Đức Phật á, thì động vật nào mà phát triển đứng như thế này, đầu ở bên trên, chân ở bên dưới á, thì phát triển về tri thức, đạo đức, ý thức xã hội và mọi phương diện tiến bộ của cuộc đời đó sẽ cao gấp nhiều lần so với các loài động vật sống với cái cấu trúc xương sườn ngang. Và loài khỉ vượn đó cũng có cấu trúc hai chân. Do vậy mà cái phát triển của họ đó là gần bằng được như con người, nhưng không thể nào bằng được như là con người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là lấy con người làm nền tảng, và tôn giáo có mặt trong vũ trụ này đó theo Đức Phật phải phục vụ cho cái quyền lợi chân chính và hạnh phúc tối cao của con người. Đang khi nhiều tôn giáo khác đó thì kêu gọi con người phụng sự cho tôn giáo, thượng đế và các thần linh, thì Đức Phật lại kêu gọi chúng ta và những người tu của chúng tôi là hãy phụng sự chúng sinh, được hiểu là bằng với cúng dường Đức Phật. Thì cái tinh thần nhập thế và lấy con người làm nền tảng như thế đã làm cho rất nhiều nhà trí thức có nhiều bối cảnh tôn giáo và truyền thống văn hóa khác nhau đã chấp nhận đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhất là ơn nghĩa với cha mẹ, đã được đạo Phật đề cao lớn nhất. Đức Phật nói ơn nghĩa của cha mẹ sánh ví như là biển rộng, trời cao, sông sâu và đất liền. Vì cái sức chịu đựng của người cha, người mẹ cho mọi thành tựu sự nghiệp của con cái là rất lớn. Và trong thế giới của loài động vật á, con người được xem là loài đó có mối quan tâm và sự cam kết chăm sóc hạnh phúc của con cái cao hơn bất cứ một loài nào. Và nhờ cái tinh thần đó mà dân tộc Việt Nam đó từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đã tiếp nhận đạo Phật như là điểm tựa tâm linh mới. Và nhờ đó đó mà suốt 21 thế kỷ, đạo Phật và dân tộc Việt Nam đã đồng hành trong từng bước thăng trầm của lịch sử, trong những giai đoạn thành công, và đất nước Việt Nam trở thành là một cường quốc như là từ thế kỷ thứ tư, thì xin lỗi, thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, thì Phật giáo được xem là quốc giáo của Việt Nam. Có nhiều nhà sư đã trở thành là cố vấn của nhà vua và đóng góp cho việc phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, luật pháp và dân sự. Và tính đồng hành đó ngày nay được chính phủ của Việt Nam và giáo hội Phật giáo tại Việt Nam thừa nhận như là cái mối quan hệ không thể tách rời. Điều thứ ba, đạo Phật đề cao đạo đức xã hội và khích lệ cái sự phát triển nhân cách để giúp cho con người sống hạnh phúc cao hơn. Trong rất nhiều các lời dạy của Đức Phật đó, thì Ngài đưa ra có 6 mối tương quan xã hội mà tất cả mọi người cần phải tôn trọng và phát huy. Tương quan đầu tiên đó được xem là thiêng liêng nhất, tức là tương quan cha mẹ và con cái. Xã hội loài người phát triển cái tương quan này cao hơn bất kỳ một tôn giáo, một chủng loài động vật nào. Và Đức Phật đã đưa ra các quy định đạo đức mà cha mẹ cần phải giữ gìn để truyền trao kiến thức, sự nghiệp, hạnh phúc cho con em. Và ngược lại đó, con cháu cũng phải giữ 5 điều đạo đức để hiếu kính với cha mẹ khi cha mẹ còn khỏe, và phụng sự chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ đã đến tuổi về hưu, tự mình không đủ sức để chăm sóc sức khỏe, và tự mình không đủ sức để có thể vận hành đời sống kinh tế. Thì cái ý thức trách nhiệm của con cái được xem là mối quan tâm. Tương quan xã hội thứ hai là giữa vợ và chồng. Thì mỗi bên đó, Đức Phật quy định có 5 điều đạo đức cần phải tuân thủ. Trong đó điều rất quan trọng đó, Đức Phật dạy là những người chồng phải tôn trọng vợ và không xem vợ là thứ yếu, và xem vợ là người bạn đồng hành. Và ngược lại đi, vợ cũng có 5 điều đạo đức ứng xử với chồng, và tính đồng hành cùng với chồng được xem là yếu tố bình đẳng giới mà Đức Phật đã giới thiệu cách đây 26 thế kỷ. Vào thời điểm đó đó, thì tại Ấn Độ và nhiều châu lục còn lại trên hành tinh này đó, phụ nữ đó bị lệ thuộc vào đàn ông về 3 phương diện. Luật Manu của Ấn Độ giáo quy định khi dưới tuổi thành niên, tất cả người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, tất cả những người vợ là thứ yếu của chồng. Nếu không ai chồng qua đời sớm do bệnh tật hay là tai nạn, thì người mẹ phải lệ thuộc vào đứa con trai. Và luật này đã kết luận, trong suốt một đời người, người nữ không được quyền có quyết định riêng và độc lập đối với người nam. Và cái chủ nghĩa tam tòng của Ấn Độ giáo đó đã được Trung Quốc tiếp thu lại và làm cho thế giới phụ nữ trở nên khổ đau. Bất bình đẳng giới đã tạo ra rất nhiều cái khập khiễng và bất hạnh trong gia đình. Và Đức Phật kêu gọi cái tính đồng hành giữa vợ và chồng, để vợ và chồng vừa là vợ chồng về luật pháp, vừa là người bạn mà vừa là người tình của nhau. Và do vậy đó, một trong hai người sẽ không có nhu cầu về tâm lý, về tình yêu, về hưởng thụ đối với một người nào khác ngoài vợ chồng hôn phối chính thức của mình. Tương quan thứ ba đó là giữa thầy cô giáo và học trò. Và theo Đức Phật đó, con người phát huy được cái tính truyền thừa kiến thức cao nhất trong các loài động vật. Loài cá heo theo Đức Phật đó, có trắc xám lớn hơn con người nhưng không thể bằng được con người, vì chúng không có ngôn ngữ trong truyền thừa giáo dục. Và con người từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, đã truyền trao kiến thức, và cứ mỗi một thế hệ trôi qua, phước báo về kiến thức xã hội, khoa học, kỹ thuật ngày càng cao. Cho nên cái sự tiến bộ của xã hội là người đặc biệt hơn bất kỳ một xã hội nào trên hành tinh này. Và Đức Phật kêu gọi mỗi bên phải có 5 điều đạo đức. Thầy cô giáo phải truyền trao không giấu nghề, để cho thế hệ đi sau đó rút ngắn được thời gian mà trở thành bằng hoặc là giỏi hơn thế hệ đi trước. Ngược lại thế hệ đi sau phải có tinh thần tôn sư trọng đạo, vì nếu không có những người khai sáng tri thức này đó thì họ sẽ trở thành là những người bị mù chữ và tổn thất về sự nghiệp. Tương quan xã hội thứ tư là giữa các nhà tâm linh và những người đi theo tôn giáo. Theo Đức Phật đó, ngoài những thành tựu về đời sống kinh tế ảnh hưởng đến hạnh phúc vật chất mà con người có như là một mối quan tâm hàng đầu, thì con người cần phải có đời sống tâm linh. Và tâm linh nó trở thành điểm tựa giúp cho chúng ta vượt qua mọi biến cố thăng trầm trong cuộc đời. Không ai dám đảm bảo rằng một nhà tỷ phú về tiền của hay là nguyên thủ các quốc gia thành tựu sự nghiệp trong chính trị mà vẫn không bị đối diện trước nỗi khổ niềm đau về hạnh phúc gia đình, về những cái thăng trầm vinh nhục, về những căng thẳng trong sự nghiệp. Thì tất cả những điều này đó, nếu không khéo, nó có thể làm cho chúng ta chao đảo, mất phương hướng và có thể bị khổ đau lâu dài. Cho nên điểm tựa tinh thần, nhất là đời sống tâm linh đó, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khúc quanh trong đời sống, và nó làm cho mình sống tốt hơn, trở thành nhà quản trị quốc gia có trách nhiệm hơn, và nhà doanh nghiệp giỏi, có tinh thần phụng sự cho các đối tác và đặc biệt là công dân của mình hơn. Và tinh thần đó theo Đức Phật đó, nó được thực hiện bằng sự đối lưu hai chiều, tức là các tín đồ thì tôn trọng các bậc xuất gia chân chính, hỗ trợ về phần cơm ăn áo mặc để cho các nhà tâm linh khỏi bận tâm về đời sống kinh tế, nhờ đó phát triển trọn vẹn về đời sống tâm linh và đóng góp cho xã hội cộng đồng ở nhiều phương diện tích cực. Và sự đối lưu hai chiều này đó, nó được diễn ra một bên đó là ủng hộ về tiện nghi tối thiểu, một bên đó thì đáp ứng cái nhu cầu tâm linh để giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Mà người tại gia đó do bận bịu với sự nghiệp kinh tế mà đôi lúc lại không có thời gian nghiên cứu để đạt được những giá trị thanh cao này. Cho nên sự giao quán hai chiều đó làm cho xã hội phát triển một cách thăng bằng, quân bình giữa vật chất và tâm linh, vốn được xem là cái tiêu chí hạnh phúc cao nhất. Tương quan xã hội thứ năm đó là quốc gia và công dân. Và đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đã đề cao cái mối quan hệ này. Tại Đức Phật đó, thì mọi công dân của một nước cần phải yêu quê hương tổ quốc và có tinh thần phụng sự dân tộc. Vì nếu không có những nhà quản trị quốc gia giỏi, cầm cân nảy mực trên nền tảng của công bằng xã hội và luật pháp nghiêm minh, thì đất nước sẽ bị nhiễu nhương, các tệ nạn xã hội đó sẽ có mặt khắp mọi nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và gia đình của mọi người. Và do vậy đó, thì các nhà quản trị quốc gia phải có cái trách nhiệm làm sao để phát triển đất nước và chăm lo hạnh phúc của người dân. Người dân cần phải thể hiện lòng biết ơn vì có họ mà đất nước được thanh bình, tính độc lập chủ quyền của dân tộc được đề cao, và cái sự nô lệ văn hóa, nô lệ chính trị, nô lệ kinh tế đối với các quốc gia lớn hơn thì không diễn ra. Cho nên cái tương quan hai chiều này đó đã làm cho đất nước đó vừa có được cái bản sắc dân tộc mà vừa có được cái sự phát triển cho những người dân. Năm tương quan xã hội này đó, theo Đức Phật đó, là cần phải được duy trì để cho xã hội ngày càng được phát triển. Theo chúng tôi, đây là ba phương diện rất quan trọng mà theo đó, đó những người yêu mến đạo Phật đã dần dà rũ bỏ được những cái thành kiến, những cái ngộ nhận, những cái rào cản đối với đạo Phật và chấp nhận đạo Phật như là điểm tựa tâm linh. Và nhờ đó cái đóng góp của họ cho đạo Phật, cũng như đóng góp của họ cho gia đình, cộng đồng, quốc gia và trên toàn thế giới này đó ngày càng được cao hơn và được đánh giá một cách tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Từ tư thế của một người có thiện cảm với đạo Phật dẫn đến tình trạng chấp nhận đạo Phật như là con đường tâm linh, thì rất nhiều người đã thay đổi những nhận thức trên hai phương diện. Thứ nhất, xem điểm tựa tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu. Và thứ hai, cái việc mà phát triển đời sống đạo đức đó, sẽ làm cho hạnh phúc trần đời đó của một người tại gia ngày càng được đảm bảo hơn. Và trên nền tảng đó, cái sự thành tựu sự nghiệp trong mọi công việc làm đó, nó sẽ được lâu dài, không chỉ ở đời này mà còn ở những kiếp về sau nữa. Thứ nhất, về điểm tựa tâm linh thì Đức Phật dạy Thượng Đế là không có thật. Thượng Đế do con người nắn tạo, khi mà trình độ tri thức của con người đối với cái quy luật của vũ trụ và mọi sự hiện tượng xung quanh chưa được cao. Và do đó khi con người phát triển được tri thức, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ, thì lúc bấy giờ ý niệm sợ hãi về Thượng Đế đó sẽ được thay thế bằng tính trách nhiệm vào trong con người, và đề cao vai trò của con người trong đời sống xã hội, để con người có thể đóng góp một cách tích cực hơn, giải quyết các vấn nạn của con người từ những phương pháp do chính con người tạo ra. Và do đó khi đến với Đạo Phật như là một điểm tựa tâm linh đó, thì Đức Phật dạy chúng ta mạnh dạn không thờ Thượng Đế và các thần nữa. Dĩ nhiên từ điểm này đó, Đức Phật không hề có dụng ý độc tôn chính Ngài. Có một lần các vị theo Bà La Môn giáo quy ngưỡng Đức Phật và muốn nhận Đức Phật làm thầy, họ gọi Đức Phật là Thượng Đế, God, với ba phương diện là Đấng Sáng Thế, Generator, Đấng Duy Trì cuộc đời và xã hội, Operator, rồi Đấng Hủy Diệt cuộc đời, Destroyer. Đức Phật đã nói rằng là đừng gọi ta với ba phương diện như vừa nêu, vốn gắn liền với truyền thống Phạm Thiên, tức là Thượng Đế của Ấn Độ giáo. Và các vị đó cảm thấy ngạc nhiên, họ hỏi Đức Phật, vậy chúng tôi gọi Ngài là các thần được không? Đức Phật nói, lại càng không nên. Họ hỏi, vậy tôi phải gọi Ngài bằng gì? Đức Phật trả lời, chỉ gọi tôi là con người tỉnh thức. Như vậy, cái khái niệm con người tỉnh thức đó, nó khác với con người bình thường của chúng ta ở chỗ, chúng ta cũng là con người, cũng phát triển về tri thức, rồi đề cao đời sống luật pháp và đạo đức để sống một cách hạnh phúc hơn. Nhưng chúng ta thiếu yếu tố tỉnh thức, và do vậy trong mọi thăng trầm biến cố của cuộc đời đó, đôi lúc đó, chúng ta vui, nhưng mà nhiều khi đó, chúng ta khổ. Và cái khổ đau và hạnh phúc đó, nó cứ hòa quyện xen kẽ với nhau như là các cái đợt sóng thủy triều lên và xuống, và không ai dám đảm bảo được rằng là hạnh phúc của mình sẽ được lâu dài, bởi vì chúng ta mất cơ hội và không có cái nhu cầu làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống. Và Đức Phật là người đã thành tựu trên các phương diện vừa nêu. Và ở trong một số bài kinh đó, thì người ta đã gọi Đức Phật là người chiến thắng, không phải chiến thắng các lực lượng đối thủ bên ngoài, mà chiến thắng chính Ngài về các phương diện tiêu cực, về các sự ác, về nỗi khổ niềm đau, về những thói quen xấu. Và Ngài đã trở thành là điểm hội tụ của những cái thánh thiện cao nhất. Và Ngài không hề giấu bất kỳ một kiến thức nào mà Ngài đạt được, truyền trao cho chúng ta một cách miễn phí và không có tác quyền. Nhờ đó mà cái con đường khai sáng đó, nó đã được đón nhận rất là rộng mở khắp mọi nơi và mọi chỗ. Cho nên khi nhận Đức Phật làm thầy đó, thì chúng ta mỗi khi lễ bái Phật, thắp hương, dâng hoa quả cúng Ngài đó, thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy thay đổi thói quen, không nên yêu cầu Ngài ban phước và ngưng tất cả các cái quả ở trong cuộc đời. Vì theo Đức Phật, không ai có thể làm được việc đó bằng chính các hành động của bản thân. Đức Phật nói là thay vì chúng ta cầu phúc thì hãy gieo phúc, thay vì chúng ta cầu được hạnh phúc về bình an thì chúng ta hãy gieo trồng các hạt giống đó. Và nhân quả là một quy luật rất tự nhiên, không ai can thiệp, không ai làm đảo lộn. Tính cán cân chân lý của nó là một cái quy luật mà luật pháp không thể nào so bì được, không ai có thể làm lũng đoạn được. Và cứ gieo phúc, sống có tinh thần vị tha nhân, rồi quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, chia sẻ những bất hạnh bằng cái tinh thần tương thân tương ái, thì chúng ta sẽ đạt được các quả phúc, chứ không có Thượng Đế nào có thật, thần linh nào có thật có thể làm được công việc đó. Cho nên thờ Đức Phật là một nhà minh triết, là một nhà đạo đức, có nhiều bài học, có nhiều đóng góp, có nhiều tấm gương hay để chúng ta noi gương và trở thành Ngài trong tương lai. Đức Phật tuyên bố một câu bất hủ: tất cả mọi người là Phật sẽ thành, Phật tương lai. Phật là Phật hiện tại, tức là Phật đã thành. Cái sự khác nhau giữa chúng ta, con người xã hội và Đức Phật lịch sử ở chỗ là Đức Phật thành Phật trước chúng ta, còn chúng ta đang là những con người phát triển xã hội, phát triển đạo đức, phát triển tri thức và trở thành Ngài trong tương lai thôi. Cái đó là một cái điểm vàng son chúng ta không thể tìm thấy được trong bất kỳ một tôn giáo nào. Các tôn giáo thường và tín đồ đến với đạo đó là để hưởng được nhan Đức Chúa là hết thôi. Chúng ta vĩnh viễn là tôi mọi của Thượng Đế thôi, chúng ta không trở thành Thượng Đế được. Còn đạo Phật nó dạy chúng ta gần gũi hơn, giống như là các học sinh của bây giờ có thể trở thành giáo viên sau 20 năm sau, có thể trở thành giáo sư, các nhà khoa học, các nhà bác học trong tương lai gần hoặc là tương lai xa. Và điều đó lịch sử nhân loại đã chứng minh là một sự kiện có thật. Thế hệ đi sau sẽ tiếp nối thế hệ đi trước, thậm chí là giỏi hơn nữa. Các đợt sống sau đẩy các đợt sống trước và thay thế vai trò của đợt sống trước. Và Đức Phật dạy những con người nếu phát triển đạo đức, nhân cách và tri thức thì trước sau gì chúng ta cũng như chính Ngài và đạt được như Đức Phật, tức là người giác ngộ. Thì đó là cái đỉnh cao nhất của phát triển về tri thức. Như vậy đến lúc đó tất cả chúng ta là bằng nhau. Điểm tựa tinh thần thứ hai đó, đó là chân lý và đạo đức. Thuật ngữ Phật học gọi là Dhamma và Vinaya. Chân lý được Đức Phật khám phá đó, đó là cái quy luật khách quan của vũ trụ. Mà theo Ngài đó, sự tương tác đa chiều trong vũ trụ này đã làm cho nó được hình thành, tồn tại, phát triển. Và đến một giai đoạn nào đó, sau nhiều năm ánh sáng, thì nó tự động hủy diệt và để tạo thành một cái quy trình mới, rồi lại tiếp tục cái quy trình bốn bước: sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại, không. Còn đối với con người đó, cái quy luật đó nó đơn giản hơn, cái tính chu kỳ thời gian ngắn hơn, đó là sanh, già, bệnh, chết. Đối với loài thảo mộc và thế giới thực vật đó, thì Đức Phật lại đưa ra quy luật gồm có bốn giai đoạn tương tự, đó là xuân, hạ, thu và đông. Và theo Đức Phật là không ai tạo ra cái quy trình này. Quy trình này nó là cái chân lý khách quan mà Ngài yêu cầu chúng ta phải tôn trọng tuyệt đối. Và chân lý đó được xem là chân lý về thế giới ngoại tại. Chân lý thứ hai theo Đức Phật đó, đó là giải quyết các vấn nạn của kiếp người trên nền tảng phân tích và ứng dụng nhân quả. Theo Đức Phật đó, cái khổ đau bất hạnh của con người không phải do kiếp trước, cũng không phải do cái tội tổ tông của ông bà cha mẹ để lại, cũng không phải do một số phận an bài bởi Thượng Đế, cũng không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, mà tất cả từ lớn đến nhỏ, hạnh phúc hay khổ đau, người sang trọng kẻ hèn lược, người thành công kẻ thất bại, người hạnh phúc kẻ bất hạnh, và mọi thăng trầm trong cuộc đời đều chính do ý thức, hành động, tự do ý chí và quyết định của con người. Cho nên thay vì chúng ta than trời, trách người, đổ lỗi cho quá khứ, quy trách nhiệm cho xã hội, thì Đức Phật dạy chúng ta một thói quen mới là hãy phân tích các nguyên nhân xa và gần, trực tiếp và gián tiếp, để truy tìm ra đầu mối của các vấn nạn. Mà theo Đức Phật, chỉ với con đường này chúng ta mới giải quyết được các khổ đau trong quan hệ xã hội, trong quan hệ gia đình và trong quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Và hiện nay đó thì Liên Hợp Quốc đã sử dụng các cái nguyên lý của Đạo Phật. Và đó là lý do mà vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người ta đã chính thức thừa nhận Đức Phật là nhân vật văn hóa của thế giới. Và thông điệp và tờ giấy của Ngài đó được Liên Hợp Quốc xem nó như là một thông điệp của hòa bình, vốn là nền tảng có thể tham khảo để giải quyết các vấn nạn trên hành tinh này. Chưa có một tôn giáo nào đã được Liên Hợp Quốc thừa nhận cái vai trò tương tự như thế. Và nếu chúng ta phân tích về yếu tố tôn giáo của các nước thành viên Liên Hợp Quốc và những người nắm vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc từ lúc hình thành cho đến bây giờ, thì 99% là những người khác tôn giáo với Đạo Phật. Chỉ có các đại diện của Liên Hợp Quốc ở tại Tích Lan, từ nước Tích Lan, là có ý thức hệ Phật giáo. còn toàn bộ còn lại đều là ngoài đạo Phật đấy. Mà tại sao họ lại chọn đạo Phật là một cái giải pháp các vấn nạn toàn cầu? Thì không phải đó là một sự tình cờ, cũng không phải là một sự lấy lòng, vì họ thấy rất rõ là sử dụng đạo Phật để giải quyết các vấn nạn đó, nó sẽ giúp cho thế giới này phát triển một cách bền vững hơn, an toàn hơn, không còn chiến tranh, hận thù, rồi khủng bố, bất hạnh, tệ nạn xã hội. Và đó chính là cái quyết định rất là sáng suốt của Liên Hợp Quốc. Và do vậy, theo Đức Phật đó, những người được gọi là đệ tử của Ngài, thì từ việc tôn thờ Ngài, thì Ngài mới yêu cầu hãy là tư duy, đánh giá lại những gì mà Ngài đã dạy. Nếu thấy nó là chân lý mà việc áp dụng nó có lợi lạc cho chúng ta ở hiện tại và trong tương lai, cho bản thân mình và những người thân thương, thì hãy nên mạnh dạn sống với nó. Và thấy Đức Phật đó, làm đệ tử Phật không phải để trở thành một cái thư viện để tích tụ các tri thức và trí tuệ được Ngài công bố, mà phải trở thành là người tiêu hóa chân lý, tức là biến chân lý trở thành là thực phẩm, như là không khí để thở, nước để uống, và thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, và cái nhu cầu trong đời sống rất là cần thiết. Và việc mà chậm trễ trong tiếp nhận chân lý được Đức Phật dạy đó, đó là một sự lỗ lã cho bản thân. Và theo Đức Phật đó, giả sử sau này mà chúng ta không còn thích Ngài nữa, từ bỏ đạo của Ngài thì cũng chẳng có một tội lỗi gì hết đó. Thì theo Ngài đó là một sự là lỗ lã cho bản thân mình thôi. Cũng giống như mình có được cơm ngon, áo mặc mà mình không chịu tiêu thụ nó vậy. Phương diện thứ hai của lời Phật dạy đó là đạo đức. Và Đức Phật là người rất là tôn trọng đạo đức. Mà theo Đức Phật, đạo đức phải đặt trên nền tảng của tôn trọng luật pháp. Và theo Ngài đó, ai tôn trọng luật pháp, sống đúng với ý định của luật pháp, thì người đó thoát khỏi nỗi sợ hãi bởi luật pháp trừng trị, bởi những lời thị phi, bởi những cái phân biệt đối xử xã hội, bởi những cái sự cô lập về phương diện tương quan cộng đồng. Và sống với tinh thần như thế thì chúng ta sẽ được bình an hơn, hạnh phúc hơn. Và cái tiêu chí đạo đức theo Đức Phật đó, thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là không làm tất cả các điều ác. Phần lớn chúng ta dễ dàng thực hiện được điều này, dù chúng ta có tôn giáo hay không có tôn giáo. Chỉ cần có truyền thống gia giáo tốt bởi cha, mẹ, ông bà và những người thân thương, thì chúng ta có thể trở thành là những người đạo đức rất tốt. Nhưng theo Đức Phật đó, chỉ có đơn thuần không làm các điều ác thì chẳng có một phước báo gì hết. Người không làm ác thì không bị luật pháp nghiêm trị. Và không làm ác nó giống như là chúng ta mới đạt được ở mức độ trung bình của kiếp người. Và theo Đức Phật, 1/3 kế tiếp mà con người cần phải phát huy đó là làm các việc lành. Làm các việc lành đó, bao gồm đó là truyền trao kiến thức cho thế hệ con cháu và đi sau. Rồi bên cạnh đó, chúng ta có những cái hoạt động hỗ tương xã hội để giúp cho các mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh vượt qua nỗi khốn khó về sự nghiệp và đời sống kinh tế, để tránh những tình trạng bằng cùng sanh đạo tặc. Chế độ an sinh xã hội của các nước phát triển bao gồm thế giới châu Âu này đó, thì rất là chú trọng đến cái chính sách an sinh để cho những người thất nghiệp, những người già, những người bất hạnh, những người bị tai nạn đó, mặc dầu là không tự mình tạo ra của cải mà vẫn có thể sống một cách bình an. Nhờ đó đó, họ hướng tâm về cái thiện, cái tích cực để tôn trọng luật pháp và sống tốt cho chính họ và con cháu về sau. Thì tinh thần này được Đức Phật đề cao ở trong kinh Trường Bộ. Ngài nói khi mà quốc gia bị nhiễu nhương, xã hội đó bất ổn, thì nhà vua được xem là có trách nhiệm với dân, phải mở kho ban lúa thóc, rồi cho vay vốn cho những tập thể và cá nhân có sáng tạo, có nỗ lực, để họ có thể thành tựu được sự nghiệp bằng những nỗ lực chân chính của họ. Ngoài ra đó thì chính sách quốc gia cần phải phát triển đời sống đạo đức và đề cao cái thiện và tôn giáo, để cho người dân đó hướng về tâm linh. Nhờ đó đó các bất ổn xã hội nó sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Đây là cái chính sách mà theo Đức Phật, nếu các nhà cầm cân nảy mực đó, đề cao và phát triển đó thì thành tựu rất là lớn. Như là nói tóm lại, cái phương diện thứ ba của đời sống đạo đức theo Đức Phật đó, đó là làm tốt cái động cơ. Và thường á, chúng ta có thói quen làm tốt về đời sống xã hội, giúp đỡ cho cộng đồng, từ lúc chúng ta vì cái danh hay là vì cứu phước báo trong tương lai. Còn theo Đức Phật đó, một người làm tốt theo tinh thần của Ngài thì phải vượt lên trên các động cơ vừa nêu, để chúng ta hướng về cái chí thiện và phải thấy rõ được cái nỗi khổ đau của tha nhân cũng ít nhiều liên hệ đến nỗi đau của bản thân mình, và do đó hãy tình nguyện giúp mà không có một mưu cầu vì cho kết quả của mình trong tương lai. Khi làm thiện bằng cái tinh thần nhân bản và nhân đạo vừa nêu đó, thì giá trị đạo đức và giá trị xã hội của nó sẽ được đề cao hơn, phát triển một cách tích cực hơn. Thì hai phương diện chân lý đó được xem như là điểm tựa tâm linh rất quan trọng. Thứ ba là các vị xuất gia chân chính vốn được xem là những người truyền thừa chân lý được Đức Phật dạy, và thay Đức Phật để góp phần đóng góp cho xã hội được phát triển và bình an. Nhà chùa có thể to, nhưng mà nếu thiếu các vị chân sư thật học đó, thì đời sống tín ngưỡng của quần chúng vẫn không được phát triển, mà người ta có thể rơi vào mê tín dị đoan và có thể tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau, nhiều bất hạnh khác. Cho nên vai trò của các nhà tâm linh đích thực, đó là làm thế nào để tu học đến đây đến chốn và truyền trao các kiến thức được Đức Phật giảng dạy, để cho người Phật tử đó tiếp nhận được chân lý Phật Đà mà không cần phải tốn kém nhiều thời gian để nghiên cứu. Chúng ta có được những cái chân lý bỏ túi hay là những cái giải pháp cho các vấn nạn một cách ứng dụng rất là thực tiễn, và nhờ vào cái kinh nghiệm tu học của những vị xuất gia chân chính lâu năm thì chúng ta sẽ có được những cái phương pháp này. Và do đó theo Đức Phật đó, thì ta phải tránh tà sư và bạn xấu. Và Đức Phật cũng khích lệ chúng ta không nên tin vào người xuất gia một cách mù quáng, bởi vì Ngài thấy rất rõ là cũng có một số người lợi dụng về Phật pháp và không phát xuất từ cái động cơ tu học chân chính, có thể làm quen ố cửa thiền hoặc là làm cho cái niềm tin của quần chúng bị tổn thất và dẫn đến cái khủng hoảng tôn giáo. Do đó khi mà mình tu học với một vị thầy nào, ta phải phân tích lời dạy của cái vị thầy đó, nếu thật sự phù hợp với lời Phật, với chân lý, với đạo đức, với hạnh phúc và với phát triển thì ta mới theo, còn bằng không á, ta không nên theo một cách mù quáng. Đây là cái lời dạy hiếm tìm thấy được trong những tôn giáo còn lại. Đó là ba điểm tựa về tinh thần mà theo Đức Phật nó rất quan trọng, mà những người yêu mến đạo Phật khi nghiên cứu về đạo Phật cảm thấy rất là khoa học, rất là dân chủ, rất là tự do, và nó phù hợp với đời sống xã hội trong mọi thời đại. Về một phương diện khác á, mà giới tri thức từ sự yêu mến đã chấp nhận đạo Phật để trở thành Phật tử đó, đó là những lời dạy về đạo đức của Đức Phật. Đức Phật đưa ra 5 phương diện đạo đức rất là cần thiết. Thứ nhất là không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là lời dạy mà nếu ta đặt vào bối cảnh của môi trường học ngày nay đó thì nó lại càng có ý nghĩa nhiều hơn. Thế giới chúng ta đó bị khổ đau không phải do thiếu cơm ăn áo mặc, mà vì chủ nghĩa khủng bố đã có mặt khắp mọi nơi. Chiến tranh đã diễn ra, tăng tốc đã có mặt, rồi sự giết chóc lẫn nhau đã làm cho con người biến cái hành tinh này trở thành một cái nơi không còn an toàn nữa. Trong khi Đức Phật kêu gọi chúng ta tôn trọng sự sống của con người, yêu chuộng hòa bình, giải quyết các vấn đề của các quốc gia trên nền tảng của hòa đàm hơn là dùng quân sự để giải quyết các bất đồng. Đạo đức thứ hai đó là không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, và đồng thời đó chia sẻ những gì mình có cho những mảnh đời bất hạnh và khổ đau. Tại Đức Phật đó, tài sản hợp pháp là kết quả của đạo đức trong nghề nghiệp, và do đó nó xứng đáng trở thành là sở hữu chân chính của một người hay là một tập thể. Cho nên tôn trọng như thế thì chúng ta sẽ không lấy bất cứ một cái gì mà người khác không cho. Mà theo Đức Phật á, từ cái lớn nhất cho đến nhỏ nhất là cây kim cọng cỏ, chúng ta phải tôn trọng. Xã hội phương Tây ngày càng phát triển á, thì cái nạn cắp vặt và trộm cắp hầu như không còn nữa. Mà thế giới nghèo đó thì thỉnh thoảng vẫn gặp những điều như vừa nêu. Bên cạnh cái sự tôn trọng sở hữu thì Đức Phật còn dạy chúng ta tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm đá rách, là bởi vì không phải ai cũng may mắn đầu tư dẫn đến thành công. Có rất nhiều người nỗ lực chân chính nhưng mà vẫn bị thất bại ở trong sự nghiệp, và do đó những hỗ trợ cần thiết đúng lúc sẽ giúp cho bất hạnh được vượt qua. Đạo đức thứ ba đó là chung thủy vợ chồng. Theo Đức Phật đó, ngoại tình trong tâm tưởng là một tội lỗi, huống hồ là ngoại tình về phương diện giới tính thì nó trở thành là một cái đầu mối dẫn đến sự tổn thất hạnh phúc gia đình. Và trong 26 thế kỷ trước, khi mà chủ nghĩa đế chế vua đó chủ trương đa thê và một số nơi đó là đa phu, thì Đức Phật cho rằng hạnh phúc của con người trong quan hệ vợ chồng đó nó phải là sự đặc quyền, tức là vợ của chồng, chồng là chồng của vợ. Việc chia sẻ vợ chồng của mình với một người đầu khác, dầu chỉ là trong tâm tưởng, theo Đức Phật sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc của con người được. Trong tất cả những lợi ích kỷ thì theo Đức Phật, ích kỷ một vợ một chồng là đáng được tán dương, vì thái độ tâm lý con người không chấp nhận chia sẻ với người khác. Và Ngài đã đề cao cái tinh thần một vợ một chồng đó để bảo vệ cái quyền lợi cho chị em phụ nữ. Mà vào hai mấy thế kỷ trước đó, gần như phụ nữ được xem là vật sở hữu của người nam và rất là phụ thuộc, cho nên bất hạnh đã có mặt ở rất là nhiều nơi. Điều đạo đức thứ tư là xây dựng hạnh phúc của uy tín thông qua con đường truyền thông bằng cửa miệng. Thứ và cửa miệng có hai chức năng. Thứ nhất á, là duy trì sự sống thông qua việc tiêu thụ các thực phẩm ăn uống. Ta phải làm chủ cái miệng trong sự ăn uống để không có mang bệnh tật vào trong cơ thể này và duy trì được hạnh phúc lâu dài. Và điều thứ hai đó, truyền thông có bốn phương diện tiêu cực và bốn phương diện tích cực. Bốn phương diện tiêu cực bao gồm á, là truyền thông lừa đảo, tức là chúng ta nói những lời không đúng sự thật. Thứ hai là truyền thông gây phá hoại, mất đoàn kết. Thứ ba là truyền thông kém văn hóa, thiếu lịch sự bằng những lời văn tục, quyền rủa, chửi bới, chì chiết, mắng nhiếc. Và thứ tư là truyền thông vô ích, tức là những lời tán gẫu, những lời tám mà nó không mang lại mục đích gì cho ai. Và Đức Phật kêu gọi chúng ta thay thế bằng bốn phương diện truyền thông mới, đó là tuyên bố sự thật. Cái gì mà mình không đoan chắc là đúng thì chúng ta thà yên lặng, chứ không nên trở thành là lo phóng thanh của những thông tin sai lệch. Truyền thông xây dựng đoàn kết để cho cuộc đời nó được hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn. Truyền thông văn hóa lịch sự để cho chúng ta có ý thức mỗi khi phát biểu một cái gì đó nó mang lại cái niềm hân hoan hạnh phúc ở người khác, và tìm cơ hội tốt để tán dương những người làm, rồi tìm cơ hội tích cực để xây dựng những người còn yếu kém, chứ không phát xuất từ những cái động cơ ganh tị, hơn thua, chùi dập, chà đạp. Và truyền thông có giá trị là để cho chúng ta biết kiệm lời và nói những lời mang lại lệ lạc cho người khác. Ví dụ người đang chao đảo, ta nâng đỡ để cho họ vực dậy trong đời sống. Người đang bị trầm cảm, ta giúp cho họ trở thành là phấn chấn yêu đề. Và truyền thông đó nó phải nhắm đến cái giá trị và lệ lạc. Điều đạo đức thứ năm á, là tôn trọng sức khỏe và cam kết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Và theo Đức Phật đó, cái yếu tố mà dẫn đến hủy hoại sức khỏe là bao gồm rượu, ma túy các loại. Và dĩ nhiên đó, luật pháp ngày nay thấy rõ được cái tác hại của ma túy, cho nên cấm ở cấp quốc tế cũng như là quốc gia. Có nhiều nơi tuyên án tử hình cho những người buôn hay là dính đến những đường truyền ma túy, được xem là cái chết trắng. Mà từ xa xưa đó, vào thời điểm đó thì gần như luật pháp trên hành tinh này chưa quan tâm nhiều. Mà Đức Phật đã thấy được rằng là cái tai hại về phương diện xã hội ở cấp thế giới, quốc gia, cộng đồng và gia đình, để kêu gọi mọi người hãy làm chủ bản thân để không vướng vào nó. Còn về phương diện rượu đó, thì cho đến thời điểm hiện nay thì các quốc gia vẫn cho phép tiêu thụ. Dĩ nhiên Đức Phật thấy rất rõ là cái tính tiềm tàng của các cái tệ nạn xã hội trong việc tiêu thụ rượu, và kêu gọi chúng ta hãy làm chủ lấy nó. Vì rượu vào, có một số người có thể giết người, rồi trộm cắp, lừa đảo, hiếp dâm, rồi sống thượng gắn chân, hạ gắn tay, bạo lực gia đình với vợ con, và thiếu cái trách nhiệm xã hội, bởi vì sức khỏe bị giảm thiểu, và không còn đủ thời gian và tinh thần để chăm sóc những người thân thương. Năm điều đạo đức này đó, theo Đức Phật đó, khi mà trở thành là đệ tử của Ngài thì nên tin nguyện để làm theo. Và khi trở thành đệ tử của Đức Phật, giả sử như chúng ta vì những lý do nào đó, xã hội, gia đình hay cá nhân, mà không giữ trọn được năm điều đạo đức thì tội không vì thế mà nặng hơn, tội vẫn như thế thôi. Và Đức Phật dạy rằng là nếu ta mạnh dạn sống với năm điều đạo đức đó, thì chúng ta là người mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho tha nhân và cho các cộng đồng. Nó được xem là nền tảng của các luật pháp và hạnh phúc của thế giới và hành tinh. Nói tóm lại, bằng nhiều phương diện, sau khi nghiên cứu đó, thì những người chưa có niềm tin với Phật giáo bắt đầu có những thiện cảm và yêu quý mến đạo Phật. Rồi từ cái giai đoạn yêu quý mến đạo Phật để trở thành một Phật tử đó, nó chỉ là một dịp nói bằng nhận thức thôi. Dĩ nhiên là cũng có một số người vì lý do A, B, C, mặc dù yêu mến đạo Phật đã lâu, đến chùa cũng đã lâu, thậm chí là mặc áo tràng, lễ Phật, tụng kinh, mà vẫn chưa trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật thông qua một cái lễ tiếp nhận Đức Phật làm thầy, được gọi nôm na là lễ là Phật tử. Là vì họ chưa hiểu thấu đáo được giá trị đạo đức và chân lý mà Đức Phật đã dạy. Và thứ hai là do hiểu lầm rằng là khi đến với đạo Phật rồi đó, quy rồi đó, thì không còn có quan hệ giới tính với vợ chồng, rồi không được làm ăn giàu sang phú quý, rồi phải kiêng cử quá nhiều thứ, phải ăn chay trường như là những người xuất gia, rồi phải nằm đất sống giản đơn, thanh bần, lạc đạo. Đó là những ngộ nhận rất là đáng tiếc. Người tại gia khi quy làm đệ tử Phật vẫn sinh hoạt đời sống gia đình và xã hội như bình thường. Vậy đó khuyên đó, là người đệ tử Phật phải giàu hơn người bình thường, phải thành công hơn người bình thường, phải có vai trò lớn hơn người bình thường trong xã hội, và phải có phước báo lớn hơn người bình thường, để ta lấy những cái thuận lợi đó đóng góp cho xã hội, để góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc và bình an hơn. Như vậy làm đệ tử Phật là làm cho chúng ta thăng hoa và có thêm nhiều giá trị, đóng góp thêm nhiều thứ cho xã hội và cộng đồng. Và cũng phát xuất từ những động cơ và lợi ích như thế, rất nhiều người đã vượt qua được những cái khó khăn từ sự yêu mến, đã chính thức trở thành đệ tử Đức Phật, trong đó có tất cả quý bà con cô bác và anh chị tại đây. Thay mặt cho toàn thể chư tăng, kính chúc quý Phật tử mùa Phật đản Phật lịch 2555 với những cái phước báo lớn nhất, gia đạo được bình an, sự nghiệp được hanh thông, sức khỏe được dồi dào, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để chúng ta vững niềm tin giải quyết các vấn nạn gia đình và bản thân. Nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc với những người thân thương, và điều đó là một điều rất xứng đáng đối với những nỗ lực chân chính mà tất cả các vị đã đầu tư trong nhiều năm qua. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.